Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử về tham dự tu niệm Phật một ngày tại đạo tràng chùa Hoằng Pháp hôm nay, ban tổ chức có tổ chức chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 3 năm 2006. Chúng con xin được cung kính giới thiệu thầy Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, là người đã tổ chức chương trình Ánh Sáng Phật Pháp, và người sẽ đặt câu hỏi cho chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 3 hôm nay, đó là Phật tử Phạm Hữu Hùng, pháp danh Minh Lực. Và chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện đông đủ của gần 6.000 quý Phật tử cũng đã về tham dự tu niệm Phật một ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi bước vào chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 3, câu hỏi đầu tiên thì xin kính mời Phật tử Phạm Hữu Hùng, pháp danh Minh Lực, sẽ đặt câu hỏi A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, người muốn xuất gia tu học Phật pháp phải bắt đầu từ đâu và phải có những điều kiện gì, phải làm những thủ tục gì để được vào chùa xuất gia A Di Đà Phật?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 10 năm Bính Tuất. Quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử đạt được thanh tịnh và an lạc trong một ngày tu tập hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp hôm nay, chúng tôi xin được giải đáp cái câu hỏi của Phật tử vừa nêu. Thì trong câu hỏi có ba ý chính. Ý thứ nhất là muốn xuất gia tu học Phật pháp phải bắt đầu từ đâu. Ý thứ hai, phải có những điều kiện gì. Ý thứ ba, phải làm những thủ tục gì để được vào chùa xuất gia. Thì đây cũng là những cái thắc mắc của một số quý Phật tử khi muốn xuất gia, không biết mình phải bắt đầu từ đâu và có những điều kiện gì, phải làm những thủ tục gì. Ý thứ nhất, muốn xuất gia tu học phải bắt đầu từ đâu? Trước khi vào câu hỏi này, chúng tôi xin giải thích ý nghĩa chữ xuất gia. Xuất gia, xuất là ra, gia là nhà. Xuất gia là ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà nào? Ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà tam giới. Vậy xuất gia có nghĩa là ra khỏi nhà, mà ra khỏi ba nhà này. Nhà thứ nhất là nhà thế tục. Người xuất gia phải rời xa gia đình, đến chùa hoặc tịnh xá để tu học, gọi là cát ái ly gia, cắt đứt cái tình cảm luyến ái giữa gia đình với mình, hoặc là giữa vợ chồng con cái. Ly gia là rời khỏi nhà để đến chùa hoặc tịnh xá tu tập. Đó là nhà thứ nhất. Nhà thứ hai là nhà phiền não. Phiền não là những thứ làm cho thân tâm của mình không được yên ổn, khó chịu, bực bội. Từ đó sẽ tạo những nghiệp đã tạo nghiệp phải bị trả quả luân hồi trong lục đạo. Lục đạo có nghĩa là sáu con đường hay là sáu cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, người và trời. Khi chúng ta có phiền não thì tất nhiên sẽ tạo nghiệp, đã tạo nghiệp thì phải trả quả. Chúng ta phải trôi lăn trong sáu con đường này. Do vậy, người xuất gia phải đoạn trừ phiền não mới có thể thoát khỏi luân hồi sinh tử trong lục đạo. Thứ ba là ra khỏi nhà tam giới. Tam giới có nghĩa là ba cõi, gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là cái cõi mà chúng ta đang ở đây, còn những cõi cao hơn nữa là sắc giới, rồi cao hơn nữa là vô sắc giới. Vô sắc giới cũng nằm ở trong lục đạo luân hồi. Cho nên người xuất gia phải làm thế nào ra khỏi nhà tam giới này? Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật thường nói tam giới bất an, du như hỏa trạch. Có nghĩa là ba cõi này không yên, giống như ở trong nhà lửa. Chúng ta sống ở đây, hay nói chung trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới là đang sống trong nhà lửa. Sống trong nhà lửa, mình phải cố gắng làm thế nào ra khỏi nhà lửa. Đó là ý của chữ xuất gia. Nguyên nhân và mục đích của xuất gia là gì? Người xuất gia chân chính phải nhận thức rõ ràng thực tướng của vũ trụ nhân sinh. Thực tướng có nghĩa là gì? Là cái tướng chân thật của vũ trụ nhân sinh. Tướng chân thật của vũ trụ nhân sinh là gì? Là vô thường, là vô ngã, là khổ, là không. Chúng ta nhìn sự vật một cách đúng đắn như thế để mình ý thức thế gian là vô thường, thân người là giả tạo, sinh tử trong vòng luân hồi lục đạo là khổ. Tất cả những gì hữu hình đều hữu hoại. Tất cả những gì chúng ta thấy ở trên cuộc đời này đều nằm trong một cái định luật sinh, trụ, di và diệt. Lấy thí dụ, một cái cây chúng ta thấy hiện hữu ở trên cuộc đời này gọi là sinh. Cây đó tồn tại một thời gian gọi là trụ. Rồi nó già cỗi, đó là dị. Dị có nghĩa là nó thay đổi. Một thời gian sau nó chết, gọi là diệt. Sinh, trụ, dị và diệt. Tất cả những sự vật chúng ta thấy ở trên cuộc đời này không ngoài những cái quy luật sinh, trụ, dị, diệt. Bản thân của mình là sinh, lão, bệnh và tử. Chúng ta phải nhìn thấu được cái bản chất của vũ trụ và nhân sinh là vô thường, là giả tạo, là khổ, là không. Từ đó mình mới có một cái ý niệm để ra khỏi cái cảnh giới vô thường đau khổ này. Mà Đức Phật đã ví chúng ta đang sống ở trong nhà lửa. Đang sống ở trong nhà lửa thì mình phải cố gắng làm thế nào đó ra khỏi nhà lửa. Đức Phật dạy, nước trong bốn biển chỉ có một vị, đó là vị mặn của muối. Trong tất cả giáo pháp của Như Lai cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Chúng ta xuất gia với mục đích là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi trong lục đạo. Bởi vì lục đạo là khổ. Sáu cái cảnh giới này, mỗi lần chúng ta sinh, mỗi lần tử là biết bao đau khổ và gây ra biết bao nhiêu nghiệp. Cứ như thế mà trôi lăn trong sáu đường không biết lúc nào ra. Do vậy, người xuất gia chân chính là phải ý thức được thế gian vô thường, thân người giả tạm, sinh tử trong lục đạo là khổ. Đó là cái nhân để chúng ta phát tâm xuất gia để ra khỏi cái khổ của lục đạo, thành tựu được cái quả vị giải thoát, thành Phật. Khi chúng ta đã thành Phật rồi, lại phải có cái tâm nguyện để độ cho chúng sinh. Cho nên mục đích của người xuất gia trên cầu thành Phật, dưới hóa độ chúng sinh. Vậy người xuất gia phải là người có chí lớn, nguyện lớn, phải là bậc xuất trần thượng sĩ, chứ không thể nào là những người chán đời, những người yếu đuối có thể thực hiện được cái lý tưởng xuất gia. Do vậy, khi xuất gia, chúng ta phải hiểu được cái nguyên nhân và mục đích của mình. Về đời sống của người xuất gia, không gia đình, không tài sản, sống đời phạm hạnh, mô phạm, tâm hình khác tục. Đời sống của người xuất gia là không gia đình. Khi chúng ta đã xuất gia rồi thì không được có vợ, có chồng, có con. Chưa xuất gia thì chúng ta có quyền có vợ, có chồng, nhưng đã xuất gia thì không. Thứ hai là không tài sản. Ngày xưa các vị xuất gia theo Đức Phật chỉ có ba y và một bình bát cùng một số vật dụng cần thiết trong lúc hành đạo, ngoài ra không có cái gì cả. Chư Tăng ngày xưa sống đi khất thực, ôm bát, đi xin. Ngày ăn một bữa, ngủ ở dưới gốc cây, ở những hang. Cho nên không có tài sản. Bây giờ quý vị thấy các thầy đi tu có chùa, có tài sản rất nhiều, đúng không? Nhưng tài sản này không phải của cá nhân. Ví dụ cái chùa này quý vị thấy nó lớn như vậy, rồi tài sản cũng rất là nhiều, nhưng mà tài sản này là của ai? Của Tam Bảo, là của chung, chứ không phải riêng của chúng tôi không có tài sản. Mặc dù thấy thì như thế, nhưng mà không phải là của mình, mà là của Tam Bảo, của chung. Cho nên người xuất gia không có tài sản riêng. Thứ ba là sống đời phạm hạnh. Sống đời phạm hạnh là không có sát sinh, không có trộm cắp, không có dâm dục, không nói dối. Người xuất gia nào mà phạm vào bốn cái giới này thì không phải là cái người phạm hạnh, không phải là cái người xuất gia chân chính. Thứ tư là mô phạm. Phật quá khứ, Pháp vô tình, Tăng hiện tại. Tăng là người đại diện cho Đức Phật để hoằng truyền chính Pháp. qua hình bóng của chư Tăng có thể lôi kéo người ta đến với đạo Phật. Qua hình bóng của chư Tăng cũng có thể khiến cho người ta xa rời đạo Phật. Cho nên hình bóng của chư Tăng rất là quan trọng, là mô phạm, là đại diện cho Đức Phật. Nếu một người xuất gia không có tư cách, không có đạo đức để cho mọi người nhìn chúng ta, lấy đó làm gương, thì vô tình chúng ta lại làm hoen ố cái hình ảnh cao đẹp của Đức Phật. Bây giờ người ta không thấy được Đức Phật, nhưng người ta thấy chư Tăng. Mà chư Tăng không có tư cách, không có đạo đức, thì ai còn niềm tin vào Phật đạo nữa. Do đó chư Tăng có thể khiến cho người ta đến với đạo Phật, và cũng chư Tăng có thể làm cho người ta xa rời đạo Phật. Do vậy chư Tăng phải là cái người mô phạm, gương mẫu cho mọi người lấy đó noi theo học tập. Thứ năm, tâm hình dị tục. Có nghĩa là tâm và hình tướng của mình phải khác tục. Tâm phải có từ bi, hỷ xả, khoan dung, độ lượng. Hình có nghĩa là hình tướng, phải là cạo tóc, mặc pháp phục của Phật, khác với người đời. Quý vị nhìn cái hình ảnh của chư Tăng, nó phải có cái gì đó khác với hình ảnh của những người thế tục. Có nhiều người nói rằng mình tu, mình không có chấp hình tướng. Đúng là nếu chúng ta tu thì không chấp hình tướng. Nhưng là người xuất gia phải có hình tướng. Bởi vì cái hình tướng đó, nó đại biểu cho một cái tập thể, một cái tăng đoàn. Nếu không có hình tướng thì làm sao người ta biết ông đó là ông thầy tu? Do vậy phải có hình tướng. Người công an có sắc phục và hình tướng của người công an. Người lính có sắc phục và hình tướng của người lính. Em học sinh cũng có sắc phục và hình tướng của người học sinh. Quý Phật tử ở đây cũng có sắc phục và hình tướng của người Phật tử. Người xuất gia cũng phải có sắc phục và hình tướng của người xuất gia. Qua hình tướng đó chúng ta mới thấy được, mới hiểu được, mới biết được, mới phân biệt được người đó là xuất gia hay tại gia. Cho nên có nhiều người quan điểm rằng tu tôi không cần hình tướng. Đúng, tu thì không cần hình tướng, nhưng anh xuất gia thì phải cạo tóc, phải mặc áo theo cái cách của người xuất gia. Ở bên Nam Tông, các nước như là Thái Lan, Campuchia, Lào, họ có cái pháp phục của họ. Có nghĩa là khi họ mặc thì họ chừa lại cái tay bên phải này. Còn bên Bắc Tông của chúng ta thì thường thì mặc áo kín chứ không có hở. Do vậy khi đi xuất gia mình phải cạo tóc, phải mặc pháp phục của người xuất gia. Chứ không thể nói tôi xuất gia tôi tu tâm, rồi tôi để tóc của tôi mặc áo đời thì cái chuyện đó không đúng. Như vậy thôi thì anh ra ngoài đời đi. Nếu mà anh đã là người xuất gia thì anh phải mang cái hình tướng của người xuất gia. Mỗi một đoàn thể nó có sắc phục và hình tướng riêng. Đó là cái ý thứ nhất, người muốn xuất gia phải bắt đầu từ đâu. Cái ý thứ hai, phải có những điều kiện gì để được xuất gia. Thì xin thưa quý vị, thời Phật còn tại thế, những năm đầu ngài độ những người xuất gia hoàn toàn không có điều kiện gì hết. Theo như trong cuốn Đức Phật và Phật Pháp của ngài Narada, thì một hôm Gia Xá chán cái cảnh ngũ dục ở gia đình, bỏ vào rừng thì gặp Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp cho anh nghe về công đức của xuất gia và bài pháp Tứ Diệu Đế. Sau khi nghe xong, anh ta giác ngộ, xin Phật xuất gia. Và Đức Phật chấp thuận cho anh xuất gia chỉ với những lời như thế này: hãy đến đây hỡi tỳ kheo, giáo pháp đã được truyền dạy đầy đủ, hãy sống đời phạm hạnh thiêng liêng của người xuất gia để chấm dứt mọi đau khổ. Đức Phật chỉ nói bao nhiêu đó thôi là cái anh gia xá này trở thành một người xuất gia đầy đủ giới pháp. Thế nhưng càng về sau thì số người đến xuất gia với một cái lý tưởng cao thượng cũng có, và với những người đến xuất gia vì lợi dưỡng cũng có. Do đó những thành phần trí, ngu, rồi khỏe, bệnh, thật, giả, tốt, xấu lẫn lộn ở trong đó. Do vậy mà Đức Phật phải đưa ra những cái điều kiện cần thiết. Ai đủ điều kiện đó mới được xuất gia. Còn nếu không đủ những điều kiện đó, coi như là không được xuất gia. Căn cứ trong Maha Tăng Kỳ Luật có nêu ra là 32 già nạn, có nghĩa là 32 chướng ngại. Những người nào mà vi phạm vào một trong 32 cái chướng ngại này coi như không được xuất gia. Chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị 32 cái chướng ngại. Cái thứ nhất là phá hoại tịnh hạnh của tỳ kheo ni. Nghĩa là cái người nam cư sĩ đó trước đây có cái hành động bất chính với một vị nữ xuất gia, coi như là không được phép xuất gia. Đó là cái chướng ngại thứ nhất. Thứ hai, sống trong tăng chúng để trộm pháp. Những người này trước đây đã lén nghe Bồ Tát, lén nghe tự tứ của chư tăng thì không được xuất gia. Vì sao? Vì những người này trước đây đã lén nghe giới pháp với mục đích gì? Với mục đích để nói xấu chư tăng, nói xấu chư ni, cho nên không cho xuất gia. Thứ ba là kẻ lừa đảo. Những người đi vào xuất gia không phải với mục đích chân chính để giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, mà vào trong chùa mang cái hình tướng xuất gia để lừa gạt người ta, thì những thành phần này không được xuất gia. Thứ tư, phạm tội ngũ nghịch. Tội ngũ nghịch là cái tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp của chư tăng. Những người nào phạm vào một trong năm tội này cũng không được phép xuất gia. Thứ năm là người bán nam bán nữ. Bây giờ người ta gọi là gì? BD hả? Và cái từ hiện đại gọi là hi-fi. Do cái tâm lý không bình thường, do cái sinh lý không bình thường, cho nên làm những cái chuyện cũng không bình thường. Do vậy mà Đức Phật không cho phép những hạng người này xuất gia. Theo như trong Ký Quy Truyện quyển 3 của Ngài Tam Tạng Nghĩa Tịnh, ngày xưa ở bên Trung Quốc thì một vị thầy xuất gia cho đệ tử. Trước khi mà làm lễ xuất gia thì thầy đó cho cạo tóc. Sau khi cạo tóc rồi cho đi tắm. Sau khi tắm xong rồi, vị thầy thế độ đó lại mặc quần áo cho cái chú đó. Mục đích mặc quần áo để làm gì? Để kiểm tra xem cái anh này có phải là nam 100% không? Hay là nửa nạc nửa mỡ? Bây giờ thì chúng ta không thể làm cái chuyện đó được. Nhưng theo chúng tôi nghĩ thì muốn phát hiện được trước khi mà cho những người xuất gia thì nên cho đi khám bác sĩ. Khi bác sĩ công nhận rằng anh này là nam 100% thì chúng ta cho xuất gia. Tuy nhiên chúng tôi thấy cái vấn đề này cũng rất khó. Có nhiều người rõ ràng là họ nam 100%, có vợ có con đàng hoàng, thế nhưng về tâm lý của họ thì lại là nữ, thân thể thì nam mà tâm tính thì nữ. Họ có những cái biểu hiện như là đi ẻo lả nè, rồi nói chuyện á thì rất là nhỏ nhẹ, khi nói thì cái tay họ múa rất là dẻo, múa vậy nè, rất là dẻo. Có những cái tâm lý coi như là không được như cái người nam, chẳng hạn là hay sửa soạn, làm dáng. Đó là những cái biểu hiện của cái người mà có cái tâm lý không có bình thường. Cái điều lạ rằng những người này đó thì họ lại thích người nam, nhưng mà người nữ á hay thích họ. Cho nên chúng tôi thấy rằng có nhiều cô, nhiều bà đó, nghe họ nói ngọt quá, bao nhiêu tiền thì cũng đưa cho họ hết. Mà đưa cho họ thì họ vỗ béo cho mấy cái anh thanh niên mà đẹp trai á. Mấy người này khoái mấy anh thanh niên lắm. Cho nên là bao nhiêu tiền, bao nhiêu của cũng đi nuôi cho mấy anh đó hết. Do cái tâm lý không bình thường, cái sinh lý không bình thường, cho nên họ làm những cái việc không có bình thường, gây ảnh hưởng đến tăng đoàn. Cho nên Đức Phật không cho xuất gia. Cũng có thể sau khi nghe xong, quý vị hỏi tại sao tôi thấy ở trong chùa cũng có một số thầy cũng có dạng như vậy. Thì điều này có, nhưng mà do khi xuất gia không phát hiện được. Có nhiều người lúc xuất gia còn trẻ, nó chưa bộc lộ ra cái tánh đó, nhưng họ tu một thời gian rồi mới bộc lộ ra cái tánh đó. Mà trong luật nói nếu mà mình không biết cho người ta xuất gia thì đành phải chịu. Mà khi mà mình đã biết rồi thì mình không cho thọ giới, chứ còn không thể đuổi người ta ra được. Mà để họ thì họ làm nhiều cái chuyện rất là mang tiếng, ảnh hưởng đến Phật Pháp. Cái này là chúng tôi thấy có chứ không phải là không có. Thứ sáu là trẻ quá, dưới 7 tuổi. Những em mà dưới 7 tuổi chưa biết những cái việc tốt xấu thì không cho phép xuất gia. Già quá là trên 70 tuổi. Nếu trên 70 tuổi làm việc được cũng không cho xuất gia. Mà dưới 70 tuổi thân thể yếu đuối không làm được việc cũng không cho xuất gia. Thứ 8 là bị chặt tay. Thứ 9 là bị chặt chân. Thứ 10 là bị chặt cả tay lẫn chân. 11 bị cắt tay. 12 bị xẻo mũi. 13 bị cắt cả tay và mũi. 14 bị mù. 15 bị điếc. 16 bị cả mù lẫn điếc. 17 bị câm. 18 bị què. 19 vừa câm vừa què. 20 bị đánh có sẹo. Có nghĩa là những người nào thí dụ như là trên gương mặt mình bị người ta chém hoặc là người ta đánh, bị những cái vết sẹo lồi hoặc là lõm cũng không được xuất gia. 21 bị đóng dấu. Bị đóng dấu là ngày xưa người ta có những cái dấu, người ta đóng lên cái da của mình á để in thành những cái hình. Thì bây giờ nó gọi là gì? Gọi là xăm á, những người mà xăm mình như thế cũng không cho xuất gia. 22 là bị rút gân. 23 là bị giãn gân. Bị giãn gân ở trong luật có ghi là những người mà từ gót chân bẻ cong lên cổ hoặc là từ cổ gập xuống gót chân cũng không được. 24 bị còng lưng. 25 là quan viên tại chức, nghĩa là người còn đang làm việc ở trong nhà nước thì không được phép xuất gia, bởi vì xuất gia như thế nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề chính trị. Chỉ khi nào người ta đã về hưu thì được, còn người ta đang làm việc thì mình không nên cho người ta xuất gia. 26 kẻ mắc nợ. 27 bị bệnh, trong đó là bệnh truyền nhiễm hay là những bệnh nan y, bệnh thần kinh là cũng không được phép xuất gia. 28 ngoại đạo, là những người không phải đạo Phật, họ ở đạo khác, họ vào tu với mục đích là họ để muốn tìm hiểu hoặc là họ muốn phá mình, cho nên không có cho xuất gia. 29 trẻ con trốn cha mẹ, như những cái đứa trẻ nhỏ đó, nó trốn gia đình đi thì chúng ta cũng không có nên cho nó xuất gia, bởi vì chưa được phép của cha mẹ. 30 đầy tớ trốn chủ. 31 thân thể dị dạng. Thân thể dị dạng ở đây trong luật có ghi rất rõ là những người mắt lé, lưng gù, chân què, gót lệch, răng hô, đầu bự, những người đó cũng không được xuất gia. 32 là hình dáng xấu xí, là quá đen, rồi quá trắng, quá vàng, quá đỏ, quá cao, quá lùn, quá bé. Thì những người nào mà phạm vào một trong 32 cái chướng ngại này thì không được phép xuất gia. Tuy nhiên, có nhiều vị khi mà nghe đến 32 chướng ngại này cũng có thắc mắc. Thắc mắc như thế nào? Nói sao tôi thấy có ông thầy kia ông bị què, có ông thầy ông bị mù, có ông thầy ông bị vết sẹo hay là bị bệnh. Thì xin thưa với quý vị rằng những người này lúc trước họ xuất gia họ chưa bị. Sau khi xuất gia, thí dụ họ bị tai nạn, bị què chân thì cái chuyện đó là chuyện sau xuất gia. Hay là họ bị bệnh truyền nhiễm thì là sau khi xuất gia, chứ không phải là trước. Nếu mà trước khi xuất gia chúng ta biết rõ cái người đó bị một trong 32 chướng ngại này thì chắc chắn là không cho xuất gia. Đó là cái luật mà Đức Phật đã quy định như thế. Ngoài ra, khi chúng ta đến chùa xuất gia thì mỗi chùa lại có một cái quy định riêng nữa, hoặc là cái nội quy riêng. Chẳng hạn như bây giờ những vị nào đến chùa Hoằng Pháp tu xin xuất gia thì phải tập sự trong vòng 6 tháng. Phải tập sự trong vòng 6 tháng, rồi phải có đạo đức, phải siêng năng tu học, phải thuộc các cái thời khóa công phu sáng, trưa và chiều, và phải được sự đồng ý của đại chúng. Vừa nãy 32 chướng ngại là do luật quy định, còn những cái nội quy riêng của từng chùa nữa. Như vậy thì khi chúng ta đến cái chùa đó, người ta lại cũng có cái nội quy riêng. Khi quý vị nào muốn xuất gia ở tại chùa Hoằng Pháp, ít nhất anh phải vào tập sự trong thời gian 6 tháng. Tại sao chúng ta phải cần có thời gian như thế? Ngày xưa khi mà một người đến xuất gia thì Đức Phật chỉ nói một câu thiện lai tỳ kheo là người đó trở thành một vị tỳ kheo, không cần phải tập sự gì hết. Bây giờ chúng ta không thể làm như vậy, mà cần phải có cái thời gian 6 tháng để làm gì? Để thứ nhất là thử thách xem cái ý chí của cái người đó có kiên trì không, có bền bỉ hay không, rồi xem cái đạo đức, cái tính tình của người đó như thế nào, và mình cũng biết rõ được cái tâm nguyện và cái chí hướng của người đệ tử của mình. Ngược lại, trong thời gian đó người đệ tử cũng xem rằng ông thầy mà mình sắp sửa xuất gia đó có xứng đáng hay không. Hai bên phải nhìn ngó nhau nữa chứ. Thầy phải hiểu trò, trò phải hiểu thầy. Chứ nếu không, chúng ta cho họ vào chùa hôm trước, hôm sau là cạo tóc, thì mai mốt nó ồ sao ông thầy mình coi buộc không được à, thế là bỏ đi nơi khác. Hoặc là có nhiều người không phù hợp với cái pháp môn. Mỗi chùa, mỗi thầy có một cái pháp môn tu khác nhau. Người thì tu thiền, người thì tu mật, người thì tu tịnh độ, người thì tu pháp hoa, người thì tu hoa nghiêm. Vậy trong thời gian đệ tử ở trong chùa, xem coi ông thầy mình đạo đức giới luật như thế nào, có xứng đáng làm thầy mình hay không, và cũng biết được cái pháp môn tu tập như thế nào có phù hợp với mình hay không. Như vậy giữa thầy và trò phải tìm hiểu nhau. Cho nên có một cái quá trình 6 tháng như vậy là rất cần thiết. Trong luật có nêu một vị thầy mà người đệ tử đến y chỉ có 4 hạng. Hạng thứ nhất á, là không có khả năng cung cấp vật thực và không có khả năng dạy Phật pháp nên bỏ đi. Hạng thứ hai là có khả năng cung cấp vật thực mà không có khả năng dạy Phật pháp thì nên xin đi chỗ khác. Bởi vì mình đi tu mục đích để làm gì? Để học pháp. Mà bây giờ ông thầy này ông chỉ có khả năng nuôi mình ăn mà không dạy dỗ mình được thì về ở để làm gì? Cho nên thôi xin đi chỗ khác là tốt hơn. Cái hạng người thứ ba có khả năng dạy Phật pháp, có giới luật tu hành chân chính mà không có khả năng nuôi ăn mình thì cố gắng kham nhẫn ở để tu để học. Hạng thứ tư có khả năng cung cấp vật thực, có khả năng dạy Phật pháp thì những vị thầy đó dù có đuổi mình cũng cố gắng chịu đựng để ở tu tập. Trong thời gian 6 tháng tập sự, thầy thấy mình có đạo đức, siêng năng, tinh tấn tu tập thì lúc đó sẽ đưa lên đại chúng và cầu thỉnh đại chúng cho phép với chú này xuất gia. Phải được sự chấp thuận của đại chúng nữa. Bởi vì trong thời Đức Phật có một câu chuyện như thế này. Có một vị tỳ kheo độ cho một chú bé xuất gia, trong khi cha mẹ cái chú bé đó chưa đồng ý. Một hôm cái người mẹ mới đến tinh xá để tìm người con. Khi đến tìm người con, hỏi chư tăng ở trong tinh xá, không ai biết và ai cũng nói là không có. Một lát sau bà ta đi tìm thì thấy con bà đã cạo tóc xuất gia. Bà ta mới phê phán mấy vị xuất gia mà nói dối. Từ cái chỗ đó về sau Đức Phật mới quy định rằng trước khi thế phát xuất gia cho một người nào đó phải bạch qua đại chúng và được sự đồng ý của đại chúng mới xuất gia. Như vậy trong cái điều kiện mà thời gian tập sự 6 tháng thấy tốt rồi, được đại chúng đồng ý mới được xuất gia. Đó là cái quy định của từng chùa, chẳng hạn chùa Hoằng Pháp thì quy định như thế. Rồi bây giờ chúng tôi xin nói về cái ý thứ ba là phải làm thủ tục gì để được vào chùa xuất gia. Thì theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay á, người muốn xuất gia thì thứ nhất là phải được sự đồng ý của thầy trụ trì nơi mà mình đến tu tập. Thứ hai, phải có đơn xin xuất gia và có sự đồng ý của cha mẹ hoặc chồng vợ. Đó là chúng ta phải có chữ ký. Người vợ đi thì phải có chữ ký của người chồng, người chồng đi thì phải có chữ ký của người vợ, hoặc là người con thì phải có chữ ký của cha mẹ và chữ ký của của bổn sư là thầy của mình. Chữ ký của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại địa phương nơi chùa mình ở, phải có sự xác nhận như thế. Thứ ba là phải có một sơ yếu lý lịch được sự xác nhận của chính quyền địa phương. Thì tóm lại, cái người xuất gia phải là người giác ngộ được thế gian vô thường, thân người giả tạm, sinh tử trong vòng lục đạo luân hồi là khổ. Từ cái ý niệm này mà chúng ta phát khởi cái tâm xuất gia, mong ra khỏi tam giới lục đạo để được giải thoát, được thành tựu quả vị Phật để độ cho chúng sinh. Như vậy, cái người xuất gia là phải có một cái lý tưởng cao thượng, phải có một cái tâm ý sáng suốt, thân thể không có khuyết tật, không vi phạm luật pháp và được sự đồng ý của thầy, tổ và cha mẹ. Đó là cái câu hỏi thứ nhất.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, là những người có vợ có chồng rồi có được phép xuất gia không ạ? Kính mong thầy từ bi chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật.
Cái câu hỏi thứ hai là người có vợ có chồng rồi có được phép xuất gia không? Thì vấn đề xuất gia không có trở ngại gì đến việc có vợ hay có chồng, mà do cái chỗ là chúng ta có ý thức được việc xuất gia hay không, có lý tưởng giải thoát hay không, có đủ các tiêu chuẩn vừa kể hay không. Nếu có đủ, nếu có lý tưởng, nếu có chí nguyện thì chúng ta xuất gia không có gì trở ngại. Tuy nhiên, chúng ta xuất gia phải với một cái mục đích, một lý tưởng cao thượng, chứ không phải vì giận vợ giận chồng, không phải vì đói khổ, không phải vì thất nghiệp. Nếu mà chúng ta vì những cái đó đi xuất gia, chắc chắn rằng không có bền. Người thất tình đi vào chùa tu thì khi vào chùa biết đâu lại gặp người nào là lại hữu tình, hợp ý thì chưa chắc đã tu, lại phải đi ra. Rồi người mà thất nghiệp vào chùa tu, khi vào chùa lại gặp những Phật tử làm ăn được hoặc là có những công ty gì đó rồi cái làm quen, lúc đó cái mình thấy có cơ hội cái cũng nhảy ra. Người đói khổ đi vào chùa, vào chùa một thời gian thấy đầy đủ sung sướng quá rồi thì cũng lại trở ra. Người giận vợ giận chồng đi tu thì khi vào chùa lại giận thầy, lại bỏ tu luôn. Cho nên cái việc xuất gia là phát xuất từ cái giác ngộ thế gian vô thường, thân người giả tạm, sinh tử trong lục đạo là khổ. Và chúng ta thực sự vì cái việc sinh tử, vì cái việc giải thoát luân hồi mà xuất gia, vì một cái lý tưởng cao thượng, chứ không phải là xuất gia vì cái việc cơm áo, vì cái việc thất tình hay là buồn giận bất cứ. Nếu mà chúng ta phát xuất từ những cái tâm đó, chắc chắn rằng cái việc xuất gia của chúng ta sẽ không bền. Và xin thưa quý vị, mặc dù trong luật Phật không có cấm những người có vợ có chồng xuất gia, thế nhưng có một số nơi lại không chấp nhận những người có vợ có chồng đi xuất gia. Chẳng hạn như ở Việt Nam chúng ta, nếu mà quý vị ở ngoài miền Bắc có gia đình rồi, họ không nhận quý vị vào xuất gia, chỉ nhận những người còn trẻ tuổi và chưa có vợ chưa có chồng. đã có vợ có chồng rồi thì họ không nhận xuất gia. Còn miền Nam chúng ta có vợ có chồng, thậm chí 60-70 tuổi cũng vẫn cho xuất gia. Đó là cái sự khác biệt của địa phương. Chứ còn trong luật thì không có cấm cái người có vợ có chồng đi xuất gia.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, cho phép con hỏi ạ. Theo luật Phật quy định là người xuất gia phải được sự đồng ý của cha mẹ. Nhưng nếu con có chí nguyện xuất gia mà cha mẹ không đồng ý thì con phải làm sao để thực hiện được ý nguyện đó ạ? Kính mong thầy từ bi chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, cái câu hỏi này thì hình như là cũng rất nhiều người cũng đang thắc mắc và gặp phải những cái trở ngại rằng mình muốn xuất gia thế nhưng cha mẹ lại không cho và không biết như thế nào. Khi mà chúng ta còn nhỏ đi học, sau khi tốt nghiệp phổ thông mình thi vào đại học, thi vào đại học là chúng ta chọn cho mình một cái nghề để tương lai mình có cuộc sống tốt đẹp. Và cái nghề đó, đó nó phải phù hợp với sở thích và năng khiếu của mình. Vậy khi chúng ta bước vào đại học, mình là người quyết định chọn nghề nghiệp trong tương lai của mình. Cha mẹ chỉ là người cố vấn, không thể bắt chúng ta phải theo nghề nghiệp của cha mẹ. Trong khi đó những nghề nghiệp mình không có năng khiếu hoặc là không có sở thích. Lúc lớn lên có vợ có chồng, cha mẹ bắt ép mình phải lấy một cái người nào đó mà mình không có tình cảm, không thương, thậm chí còn ghét, mà bắt mình phải sống với người đó trọn đời, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ không chịu. Ngày xưa thì được, bây giờ điều đó khó ai chấp nhận. Phải sống với một người mà mình không thương, không có tình cảm suốt đời như thế thì làm sao sống được. Bây giờ cha mẹ không đồng ý cho mình đi xuất gia thì phải tìm cách thuyết phục. Đây cũng là cái cơ hội, hay nói cách khác là để thử thách cái niềm tin và cái ý chí của mình trong cái việc xuất gia, xem mình có kiên nhẫn để chuyển hóa, để thuyết phục được cha mẹ cho phép mình đi xuất gia hay không. Nếu mình đã làm hết sức, cha mẹ không thay đổi lập trường, không cho phép mình đi xuất gia, mình có thể đặt ra những câu hỏi. Chẳng hạn bây giờ cha mẹ không cho con đi thì cha mẹ giải quyết cho con mấy vấn đề như thế này: nếu thỏa mãn thì con không xuất gia, nếu không thỏa mãn thì phải cho phép con xuất gia. Mình nêu ra 4 cái câu hỏi: và làm sao cho con trẻ mãi không già, câu thứ hai làm sao cho con khỏe mãi không bệnh, câu thứ ba làm sao cho con sống hoài không chết, cái câu thứ tư làm sao cho mọi người hết khổ. Thì chắc chắn cha mẹ mình không thể nào thỏa mãn cho mình 4 cái câu hỏi này. Tuy nhiên không thỏa mãn nhưng cũng không cho đi xuất gia. Có nhiều người vẫn cứ bảo thủ như thế, không cho đi xuất gia. Vậy thì chúng ta phải tự quyết định lấy. Khi một người đã tới tuổi trưởng thành thì người đó có quyền quyết định tương lai của mình. Mình chết, cha mẹ có chết theo mình không? Mình đọa địa ngục, cha mẹ có thay mình đọa địa ngục được không? mình ăn cắp ăn trộm vào tù, cha mẹ có thay mình vào tù được không? Mình khổ, mình đọa địa ngục, mình làm ngạ quỷ, mình làm súc sinh thì cha mẹ mình có thế mình được không? Chắc chắn là không rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải tự quyết định cuộc đời của mình. Cha mẹ không thể quyết định được cuộc đời của mình. Có thể nghe tới đây các vị hỏi, nhưng giờ tôi muốn đi tu mà cha mẹ không cho thì vào chùa thầy cũng không cho, vì vừa nãy có cái câu là phải được sự đồng ý của cha mẹ, như vậy thì làm sao mà đi tu đây, đúng không? Thì xin thưa với quý vị rằng câu đó nói là những người từ 18 tuổi trở xuống, cái người chưa thành nhân thì phải được phép của cha mẹ. Nhưng khi chúng ta đã là cái người lớn rồi, mình có quyền quyết định cuộc đời của mình. Mình cứ vào chùa trình bày thẳng với quý thầy là con có một cái tâm nguyện xuất gia như thế, nhưng cha mẹ không đồng ý, xin thầy hoan hỷ độ cho con. Thì chắc chắn rằng với cái tâm nguyện đó và với lòng từ bi của quý thầy sẽ giúp cho chúng ta xuất gia. Thì khi mà cạo tóc xuất gia rồi, mình đi về nhà cha mẹ chắc chắn cũng phải chịu thôi. Cái này gọi là nó lỡ rồi thì làm sao vậy? Không cho thì nó cũng đã cạo tóc rồi, nó cũng đi tu rồi. Thì đó là cái cách giải quyết cuối cùng. Còn nếu chúng ta có thể thuyết phục được cha mẹ để xuất gia thì rất tốt. Còn không thì chúng ta phải tự tìm cách để mà thực hiện được cái ý nguyện của mình. Đó là cái câu hỏi thứ ba.
A Di Đà Phật. Con bạch thầy, nói như vậy thì nó cũng vẫn còn hơi chưa sáng tỏ. Con nghĩ là cái gương hạnh đi xuất gia của thầy sẽ là một cái gì đó minh chứng hết sức cụ thể. Như vậy thì thầy có thể cho con và quý Phật tử được biết rằng khi mà thầy đi xuất gia thì thầy dùng cái cách thuyết phục cha mẹ hay là thầy đã xuất gia rồi để về sau ?
Thì thật ra hồi trước đây chúng tôi thì cũng rơi vào cái trường hợp đó, có nghĩa là khi giác ngộ muốn xuất gia nhưng mà gia đình thì không cho. Chúng tôi cũng đã cố gắng thuyết phục, thế nhưng không được. Không được thì chúng tôi cũng dùng cái biện pháp là trốn. Thì trốn một hai lần thì gia đình thấy mình có ý chí rồi, cuối cùng thì chấp thuận. Thì hồi đó chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật cũng trốn mà. Bây giờ mình
thành nè, thành kéo nè.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, cho phép con hỏi trường hợp nếu mà cha mẹ có một người con duy nhất, nhưng nếu người con đó đi xuất gia bỏ cha mẹ không ai phụng dưỡng, vậy người con đó có mang tội bất hiếu không ạ? Kính mong thầy từ bi chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử, khi đất nước mà bị ngoại xâm thì nhà nước động viên tất cả các thanh niên phải ra chiến trường để chiến đấu bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc. Nếu đất nước lâm nguy và số thanh niên ra trận thiếu, phải tổng động viên cả những người con một trong gia đình ra chiến đấu để bảo vệ đất nước. Bởi vì không bảo vệ, nước mất thì nhà tan, cha mẹ cũng chưa chắc đã còn. Do vậy, trường hợp cha mẹ có một người con duy nhất phải ra chiến trường để chiến đấu, vậy người con đó có bất hiếu hay không? Có ai nói rằng người con đó bất hiếu hay không? Chắc chắn là không. Giả sử như người con đó chết trận, hy sinh cho đất nước, cho dân tộc, có ai nói người con đó là bất hiếu hay không? ngược lại người ta còn ca ngợi, ngược lại cha mẹ còn tự hào rằng mình có một người con hy sinh cho đại nghĩa, hy sinh vì đất nước, vì dân tộc. Tự hào chứ không có thể nào mà nói rằng người con đó bất hiếu, và người cha mẹ đó cũng không thể nào mà oán trách người con của mình cả. Bởi vì việc làm của con mình là chính đáng. Người xuất gia hy sinh cuộc đời của mình để tu, để thành Phật, để cứu độ chúng sinh. Nếu chúng ta đem so sánh cái việc làm của người xuất gia khi thành Phật rồi độ vô số chúng sinh với một cái người chiến sĩ ra chiến trận hy sinh vì dân tộc, vì đất nước, thì ai là cái người có cái công lớn? Quý vị cứ suy nghĩ xem, ai là người có công lớn? Một đằng là vì tận độ chúng sinh, một đằng chỉ vì cứu nguy cho dân tộc. Quý nguy cho dân tộc thì chỉ có một đất nước đó thôi. Còn cái sự hy sinh của người xuất gia để tu tập, để thành Phật là cứu độ cho tất cả chúng sinh. So ra công lao của ai lớn? Đấy, chúng ta phải nhận thức như thế này. Theo quan điểm của Phật giáo, mình sinh ra trên cuộc đời này không phải chỉ có một kiếp, mà chúng ta đã luân hồi trong lục đạo vô thủy kiếp. Mỗi một kiếp chúng ta sinh ra đều có gì? Có cha, có mẹ. Từ vô thủy kiếp đến giờ, chúng ta đã có biết bao nhiêu là cha mẹ rồi. Chỉ có khi nào chúng ta xuất gia, tu hành, chứng thành Phật quả, độ tận chúng sinh, thì chúng ta mới có thể báo hiếu trọn vẹn. Nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng mình báo hiếu cho cha mẹ một đời này, thì cái đó chưa phải là trọn vẹn. Chỉ có xuất gia, thành Phật, độ tận chúng sinh mới gọi là cái người đại hiếu. Ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn, lại là con một, trong tương lai chuẩn bị lên ngôi vua. Thế mà ngài bỏ ngôi vua, bỏ cha mẹ đi xuất gia. Có ai nói ngài là bất hiếu không? Chúng tôi chưa thấy. Mà rõ ràng rằng người ta còn ca ngợi cái sự hy sinh cao quý của ngài. Và cho đến ngày hôm nay, chúng ta là những người vẫn còn được thừa hưởng cái pháp âm, những cái lời dạy quý báu của ngài để mà mình biết con đường tu tập. Vậy nếu trong gia đình cha mẹ có một người con mà đi xuất gia bất hiếu, thì chính Thái tử Tất Đạt Đa là người bất hiếu trước, đúng không? Vì ngài đi xuất gia hồi thời đó ngài cũng có một mình thôi, cũng bỏ cha bỏ mẹ bỏ ngôi đi tu, nhưng mà đâu có ai nói ngài là bất hiếu, bởi vì ngài đã hy sinh cái thân mình để tu tập, để chứng thành Phật quả, để cứu độ chúng sinh. Thì việc làm đó là việc làm cao quý, và nói một cách nào đó là cái người đại hiếu. Trường hợp mà trong gia đình mình là người con duy nhất, thì mình phải cố gắng làm thế nào khuyến hóa cha mẹ mình cũng đi xuất gia luôn. Nếu cha mẹ mình không đi, mình nhờ bà con, nhờ thân thuộc của mình lo lắng giúp đỡ. Rồi một thời gian sau khi mình xuất gia, có thể từ từ mình đem Phật Pháp về gia đình, khuyến hóa cha mẹ. Có thể từ đó cha mẹ sẽ ý thức cũng theo mình xuất gia. Nói tóm lại, nếu chúng ta đã có một cái tâm nguyện xuất gia thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn thử thách để hoàn thành cái ý nguyện của mình. Quý vị đã nghe như ngài Lục Tổ Huệ Năng, ngài đi đốn củi để nuôi mẹ, mà khi ngài đi xuất gia thì mẹ ngài như thế nào? Chúng tôi nghĩ rằng là ngài cũng đã sắp xếp được hết. Ý là ngài là một người rất là nghèo, hàng ngày phải đi chặt củi về nuôi mẹ, thế ngài cũng vẫn thực hiện được. Do vậy, theo chúng tôi nghĩ, nếu chúng ta đã có một cái tâm nguyện xuất gia thì cách nào chúng ta cũng có thể khắc phục và hoàn thành được cái ý nguyện xuất gia của mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, cho phép con hỏi ạ. A Di Đà Phật, con thấy có những chùa tăng độ cho người nữ xuất gia, nhưng cũng có những chùa không độ người nữ xuất gia. Vậy tại sao có sự khác biệt như vậy ạ? Và nguồn gốc của người nữ xuất gia là từ khi nào ạ? Kính mong thầy từ bi chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thì theo trong luật Phật dạy đó, một vị tỳ kheo mà muốn độ người xuất gia phải đủ 10 tuổi hạ. Và một vị tỳ kheo ni muốn độ người xuất gia phải đủ 12 tuổi hạ. Tuổi hạ là sao? Tuổi hạ là những vị đó đã thọ tỳ kheo rồi. Sau khi thọ tỳ kheo thì mỗi một năm nhập hạ thì gọi là một tuổi hạ. Vậy sau khi mà thọ tỳ kheo, người nam được 10 tuổi hạ, người nữ 12 tuổi hạ mới được phép độ người xuất gia. Và trong luật còn quy định phải hội đủ 10 điều kiện. Một là vì đó phải giữ giới, có nghĩa là không phạm vào những cái giới sát sinh, trộm cắp, dâm dục, nói dối. Thứ hai là phải nghe nhiều A Tỳ Đàm, có nghĩa là mình phải tìm hiểu Phật Pháp rất nhiều. Để làm gì? Để có thể hướng dẫn, chỉ dạy cho người đệ tử. Thứ ba là phải hiểu biết về tỳ ni, có nghĩa là luật. Một vị thầy phải biết khai giá trì phạm, biết thế nào phạm, thế nào là không phạm, để mình hướng dẫn cho người đệ tử các cái oai nghi, giới luật cần thiết trong việc tu học. Thứ tư là học giới, thứ năm là học định, thứ sáu là học tuệ, thứ bảy có thể xuất tội và sai người khác xuất tội. Nghĩa là mình biết được cái người đệ tử của mình phạm vào những lỗi gì, thuộc về giới gì, để mình biết, mình hướng dẫn cho đệ tử sám hối cái lỗi lầm của mình. Thứ tám là có thể nuôi người bệnh và sai người khác nuôi bệnh, là vị thầy phải có khả năng lo lắng được cho đệ tử ăn mặc ở bệnh. Thứ chín, khi đệ tử gặp nạn có thể giải cứu hoặc nhờ người giải cứu. Thứ mười là đã đủ 10 tuổi hạ. Đó là 10 cái điều kiện mà người thầy phải có để độ cho đệ tử xuất gia. Và căn cứ trong cái cuốn Giới Luật Học Cương Yếu của Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm thì tỳ kheo, có nghĩa là vị tăng đó, không được phép độ người nữ xuất gia. Không được phép độ người nữ xuất gia. Tỳ kheo không được làm hòa thượng truyền giới cụ túc cho ni. Trong văn Sa Di Ni Giới có nói: tự chẳng phải thánh Bồ Tát A La Hán thì chẳng nên độ ni. Như vậy, căn cứ theo cái cuốn Giới Luật Học Cương Yếu của Hòa Thượng Thánh Nghiêm thì tăng không được phép độ người nữ xuất gia. Tuy nhiên, trong này có nói: tự chẳng phải thánh Bồ Tát A La Hán thì chẳng nên độ ni. Vậy những vị mà có khả năng độ ni là những bậc đạo cao đức trọng, những bậc thuộc về hàng thánh thì mới có thể độ cho người nữ xuất gia. Theo cái nhìn của chúng tôi thì những người nữ khi xuất gia nên đến xuất gia với các vị thầy ni là tốt nhất. Bởi sao? bởi vì là người nữ với nhau, cùng giới tính với nhau, mới biết được những tâm lý, sinh lý, những cái điều gì uẩn khúc hoặc là những cái rắc rối của người nữ với nhau thì mới có thể giải tỏa được. Bây giờ các vị đi xuất gia với các vị tăng thì các vị tăng là nam thì làm sao mà hiểu được cái tâm lý, cái sinh lý và những cái gì của người nữ? Không thể nào hiểu hết được. Do vậy chúng ta xuất gia với người nữ nó thuận hơn. Có nhiều cô đến gặp chúng tôi để xin xuất gia. Chúng tôi nói sao cô không đến các thầy ni hoặc là các sư bà để xuất gia. Mấy cô mới nói rằng đi xuất gia ở chùa tăng thì mấy thầy dễ hơn, chùa ni mấy sư bà sư cô khó lắm. Nếu mà chúng ta nghĩ như thế thì không đúng. Bởi vì khi chúng ta xuất gia với các vị thầy ni, người ta hướng dẫn cho chúng ta vào trong cái khuôn khổ giới luật nề nếp, chúng ta thấy nó khó nhưng mà thực ra đó là những điều rất cần. Rồi chúng ta sống ở trong một cái tập thể ni, mình mới biết được hết những cái quy củ của thiền môn, mới biết được những cái gì của trong giới ni với nhau, để sau này khi mình có ra trụ trì mình mới có khả năng hướng dẫn cho các đệ tử ni. Chứ bây giờ mình ở chùa tăng mình không biết cái gì cái chuyện ni hết, mai mốt ra làm trụ trì biết cái gì để hướng dẫn cho các đệ tử ni đây. Cho nên theo chúng tôi nghĩ, những người nữ nên đến các vị thầy ni để xuất gia. Còn cái câu hỏi là nguồn gốc của người nữ xuất gia có từ khi nào? Như quý vị cũng đã biết, sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài trở về quê thăm phụ hoàng, thăm trong gia tộc. Và cái lần về thăm đó, Ngài đã thuyết pháp, gieo rắc cái hạt giống Phật Pháp cho tất cả trong hoàng tộc. Có nhiều người đã phát tâm xuất gia. Sau khi thăm, Đức Phật tiếp tục từ giã gia đình đi hành đạo. Và một thời gian sau, nghe tin phụ hoàng sắp băng hà, Ngài lại trở về quê để độ cho cha. Sau khi cha mãn phần, khoảng chừng hơn 3 tháng, bà Mahabasa Ba Đề là bà dì đó, dì mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa là Đức Phật đó, mới xin Đức Phật xuất gia. Nhưng Đức Phật không đồng ý. Quý vị biết tại sao không đồng ý không? Bà xin tới 3 lần mà Đức Phật vẫn không đồng ý. Là vì thời đó những người xuất gia sống một cuộc đời không nhà cửa, ăn thì phải xin. Cho nên nghĩa là đi như thế với một cái thân hình người nữ, làm thế nào để bảo vệ được thân mình? Đâu có nhà cửa, đâu có nỗi chỗ ở, đi khất thực rồi sống cuộc đời không nhà cửa như vậy. Cho nên Đức Phật chưa chấp nhận. Rồi Đức Phật tiếp tục đi hành đạo qua nước Tỳ Xá Ly. Thì bà Mahabasa Ba Đề này quyết định là mình phải xuất gia. Quý vị thấy cái ý chí của bà rất mạnh. Bà cũng làm theo cái kiểu như Đức Phật hồi xưa thôi. Bây giờ bà từ cạo tóc, rồi từ may y đắp vô. Lúc đó rủ ở trong hoàng tộc cũng được mấy chục cô, mấy chục bà. Thế là cạo tóc, rồi đắp y, đi bộ từ Ca Tỳ La Vệ đến thành Tỳ Xá Ly, đó là khoảng cả hơn cả 100 cây số đi bộ như vậy. Rồi đến Tinh Xá, chân thì sưng vù, người thì lấm lem dơ bẩn. A Nan mới thấy bà Mahabasa Ba Đề với một số các ni ở đâu mà đông quá, đến đứng trước Tinh Xá. Thì A Nan mới ra thì không ngờ rằng là bà Mahabasa Ba Đề. Chứng kiến cái cảnh này, A Nan động lòng quá mới vào bạch với Đức Phật, xin cho bà Mahabasa Ba Đề được xuất gia. Rồi A Nan mới hỏi Đức Phật rằng chứ người nữ có thể chứng thánh quả hay không? Đức Phật nói người nữ có khả năng có thể chứng thánh quả. Vậy A Nan mới nói vậy, thì nếu mà người nữ có thể chứng thánh quả, xin ngài cho phép giới nữ được xuất gia. Đức Phật đồng ý, đồng ý với 8 điều kiện như sau, gọi là bát kính pháp. Nếu người nữ chấp thuận thì ngài sẽ cho phép xuất gia. 8 cái điều đó như thế này: 1. Tỳ kheo ni dù 100 tuổi hạ thấy tỳ kheo mới thọ giới phải đứng dậy đón rước lễ bái và trải tòa sạch sẽ mời ngồi. 2. Tỳ kheo ni không thể nhập hạ nơi nào không có tỳ kheo. 3. Tỳ kheo ni mỗi nửa tháng phải cầu xin tỳ kheo tăng thọ giáo. 4. Khi mãn thời gian kiết hạ, mỗi tỳ kheo ni phải hành lễ tự tứ, chính thức ra hạ trước những tỳ kheo và tỳ ni để kiểm thảo xem trong 3 điều thấy, nghe và hoài nghi mình có lầm lỗi điểm nào. 5. Tỳ kheo ni đã phạm trọng tội phải sám hối trước chư tăng và chư ni. 6. Nữ sa di đã thọ thức xoa trong thời gian 2 năm phải đến trước chư tăng và chư ni cầu thọ giới tỳ kheo ni. 7. Bất luận ở trường hợp nào, tỳ kheo ni không được khiển trách hay nặng lời với tỳ kheo. 8. Tỳ kheo không được sám hối với tỳ kheo ni, nhưng tỳ kheo ni có thể sám hối với tỳ kheo. Thì đây là 8 cái điều mà Đức Phật đưa ra, nói nếu Bà Maha Ba Xà Ba Đề chấp thuận thì ngài cho phép xuất gia. Khi A Nan ra nói 8 cái điều này thì Bà Maha Ba Xà Ba Đề rất là mừng, nói như vậy là Đức Phật đã mở ra con đường để cho chư ni được sống đời phạm hạnh. Thế là bà ta chấp nhận thực hành 8 cái điều này trọn đời. Và từ đó trong đạo Phật chúng ta có một cái giáo đoàn ni. Và giáo đoàn ni này là một giáo đoàn đầu tiên của các đạo hồi thời bấy giờ có người nữ xuất gia và sống một cuộc đời phạm hạnh. Thế như vậy, giới nữ được bắt đầu xuất gia từ khi bà Maha Ba Xà Ba Đề, và lúc đó mới chính thức có một cái giáo hội ni trong đạo Phật chúng ta. Thì đó là cái câu hỏi thứ 5. Câu hỏi này chắc có lẽ cũng là chấm dứt cái chương trình của chúng ta hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 3 năm 2006 đến giờ này đã kết thúc, và một lần nữa chúng con xin thành kính tri ân trên thầy đã nhấn chút thời gian quý báu giải đáp những cái thắc mắc vừa nêu. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho thầy luôn được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, và kính cầu chúc cho toàn thể quý Phật tử có mặt trong ngày tu niệm Phật một ngày, cũng như là Phật tử Minh Lực, người đã đặt câu hỏi cho chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 3 này, luôn được sức khỏe dồi dào, tinh tấn tu tập để chứng nghiệm được sự an lạc trong hiện tại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 4 năm 2006 tới. A Di Đà Phật.